mà Phật không có nói nó góa, Phật không nói dối. Thành ra mình phải rất cẩn trọng, rất cẩn trọng. À, những cái vị mà ngày xưa thiền sư ngày xưa họ tu không không bén hiếu, cũng chỉ vì tiếc thời gian và sợ mất thân người thì chưa chắc đã gặp lại. Còn bây giờ chúng ta nếu mà muốn không có phải sợ mất thân người thì muốn bảo đảm hơn hết á, là cứ giữ tròn ngũ giới, tốt hơn nữa là thật thiện. Giữ thiệt tròn, đối với vị giữ thiệt tròn từ thân khẩu ý năm giới thôi, dễ hay là khó? Phải không? Nhất là cái ý. Tập nghiệp của chúng sanh sinh ở cõi dục là dục, cho nên tham dục, ngũ dục, tất cả mọi thứ nó cứ vướng vướng, không có thân khẩu thì nó vượt qua ý. Rồi những cái tập nhỏ mình cũng rất là khó chịu. Vì vậy còn ma thân người thì ráng mà tu. Những cái điều này tức cười lắm. Cái hôm mà cô bị đau cái lưng không đứng lại được đó, thì mới giật mình. Vừa không đứng lại được thôi là mới thấy là tất cả mọi thứ khi mà nó vụt khỏi tay mình mới biết giá trị. Còn khi nó còn trong tay mình ơ hờ lắm, ai nói thì mình cũng gật gù như là hiểu, mà sự thật mình cho qua. Tới hồi cái lưng không đứng lại được thì thấy, ủa sao mọi người đều đứng thẳng được hết. Thì khi đó cái điều đứng thẳng nó là cái điều kỳ diệu. Đó là chỉ mới nói cái chuyện đứng thôi, huống nữa là đi, là thấy, là nghe, và huống nữa là cái thân người. Cái khi mà mình trút hơi thở rồi một cái thì lúc đó mới biết cái hoảng hốt của bản thân. Nói như vậy không phải để mình kinh quý cái thân, mà để mình tận dụng thời khắc khi còn cái thân này, và nghe lời Phật dạy giữ gìn thiện pháp, để khi hết thân này mình vẫn tự tại chọn một cái thân khác đúng hợp với ý nguyện của mình. Pháp này là con đường 10 nghiệp lành. Những gì là 10? Là hằng lìa dứt, sát sinh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến. Mười pháp lành này không lạ với chúng ta, nhưng mà cái chữ hằng lìa thì mình không thể không có lưu ý là vĩnh ly. Thường thường á, mình lìa xong rồi cái gặp duyên, cái đôi có khi nào mà đôi khi nó phạm lại không á? Có, phải không? Hoặc là lìa nhưng mà nó có những cái duyên mình không muốn phạm, mình vẫn bị phạm. Chút nữa khi đi qua tình giới thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên lìa thế nào mà thật sự là vĩnh ly, không có trở lại. Mình mười cái việc làm này mà hễ mà dính cái nào á thì biết cái thân trời người của mình nó mong manh, nó chưa chắc thành tựu, huống nữa là giác ngộ của thanh văn độc giác và Phật. Thành nó mới thấy ghê quá ha. Mình hiểu thì rất là sâu, rất là tự tại vô ngại, nhưng mà những cái pháp này thì để giữ tròn vẹn cũng rất là khó. Trong khi cái nhà của mình như mình đang xây vậy, mình thấy là trước khi xây cái vách là phải xây cái móng, xây cái nền cho xong cái đã, rồi sau đó mới tính chuyện xây vách, xây lầu, xây mái. Mà còn cái chuyện tu hành của mình ấy, thì hình như rằng mình xây tường, xây vách, xây mái nó dễ hơn xây cái nền, phải không quý vị? Mình hiểu Phật pháp rất là dễ, ai nói cao tới mấy mình cũng có thể hiểu được hết á. Giờ mà nói ý chỉ Tây Lai hỏi mình chắc mình đáp ro, phải không? Đại ý Phật pháp mình cũng đâu có ngán trả lời liền. Nhưng mà tất cả những cái nền đơn giản của mười nghiệp lành thì bây giờ mình đi tới này, mình coi cái thử có cái nào mình thật mà trọn vẹn không phạm hay không? Thứ nhất là giới không sát sanh. Không sát sanh là không đoạn mạng sống chúng sanh. Trước hết là giết người, rồi kế đến là giết những con vật lớn, trâu, bò, heo, ngựa, rồi tới những con vật nhỏ. Và như ngày xưa với người xuất gia thì không được luôn cả giết hại cây cỏ, tới nỗi mà một mấy cái thằng ăn cướp mà nó tấn công một vị tỳ kheo thì khi nó trói, nó chỉ cần lấy một cái cọng cỏ bên đường nó trói ổng, và ổng nằm như vậy xuống cho tới bao giờ có người mới mở cỏ ra, ổng mới đứng dậy ổng đi, chứ không thể không dám vùng mình ra, vì vùng ra thì đứt cỏ và lúc đó là sẽ bị phạm giới. Còn bây giờ chúng sanh Phật, nhất là những người Phật tử thì chỉ yêu cầu không giữ, không phạm cái giới giết người. Và cái không sát sanh này nó gồm có thân, miệng và ý. Ví dụ như thân không giết, mà miệng cũng không có túi người giết, không có rủa xả. Đôi khi mình vô tình thôi nghe, ai đó giận quá cái nó nói ôi cha cái thứ đó chết đi cho rồi đó. Nhất là người ở ngoài hay nói một câu nhẹ nhẹ như vậy, thấy là nhẹ nhẹ nhưng mà sự thật đó là một câu rủa. Mà với người thì mình còn ít, nhưng mà với chó, mèo, với con này con kia, đôi khi những cái tiếng rủa đó nó vẫn có lúc thành sự thật để cho mình phải ân hận. Và tới cái ý thì không có hoan hỷ, ưa nhìn, ưa nghe khi thấy cảnh giết chóc. Ngày xưa mình hay đi coi phim, nhất là con nít mà con trai mấy nhỏ nhỏ nó rất thích coi phim bắn nhau, phải không? Thì sự thật bắn nhau là có thương tổn, có giết chóc, có súng đạn đó. Mà nếu mà mình hoan hỷ, mình vui vẻ, mình ưa thích cũng là một hình thức phạm giới sát. Tại vì sao? Tại vì những cái hạt giống đó nó rơi vào tàn tích mình, mà nó đã hun vào thì nó một ngày sẽ hiện hành ra. À, tại sao mình lại phải giữ giới sát mình gì ha? Ví dụ như mấy cái con vật thì như người ngoài đời người ta hay nói một câu là vật dưỡng nhân, trời sinh ra để cho mình ăn. Mà tại sao mình lại phải giữ? Là vì sao vậy hả? Mấy em nghĩ là vì sao? Ai trả lời đi. À, thương tổn, lòng từ bi. À, nếu mà xét cho cùng thì một cái con chút xíu mà mấy đứa thấy con sâu con gì cũng vậy, mà mình đụng tới nó một cái là nó có cuốn cuồng lên, nó chạy trốn, phải không? Đó, đụng tới nó là nó sợ. Mà sợ là sợ gì? Là sợ chết. Như vậy chúng sanh thì có sai khác hình tướng, mà cái tâm quý thân mạng thì đều như nhau. Cho tới một cái con vật nó què, một con người bị thương tật vẫn còn sợ chết, huống gì nữa là một cái thân mạng khỏe. Thành ra chúng ta để nuôi dưỡng tâm từ, chúng ta không ăn thịt, không ăn xương các cái con vật và không giết hại. Trong ba trong cái lỗi mà về sắc sanh này, nó có cũng có sâu có cạn. Ví dụ như luật pháp của mình người ta vẫn xét, nếu mà giết người mà giết lầm và cố sát thì thường tòa án xét xử sẽ cho cùng một cái án, hay là sẽ xử nhẹ nặng khác nhau, phải không? Thì ngay cả cái luật pháp thế gian nó vẫn còn phân biệt được. Vì vậy trong cái phạm giới sát này mà cố sát thì sẽ chịu tội báo nặng hơn là giết lầm. Rồi giết cùng là giết người, mà giết những cái người xấu ác khác, giết những cái người ân nhân của mình, cha mẹ thầy tổ, tội khác, và làm thương tổn giết hại những bậc thánh hiền Phật lại còn nặng nữa. Ví dụ như giết Phật, làm thân Phật ra máu là đọa phạm tội ngũ nghịch, phải không? Đọa vô gián. Thành ra trong cái quả của sát nó cũng khác. Cái giết lầm Không biết trong này có ai thắc mắc về cái chuyện giết chóc này không? Có ai thắc mắc là dạ thưa, ví dụ như em làm rẫy, em làm vườn, em cuốc đất, bao nhiêu con trùng nó dưới cái lưỡi cuốc em, có ai thắc mắc không? Thì làm sao giữ cái giới này? Hoặc là phải đi xịt thuốc hay làm sao? Rồi mỗi lần mà quý vị xịt thuốc hoặc là trùng mà nó chết dưới cái cuốc mình, quý vị có ớn không?
Ớn
mà thấy muốn dục cuốc đi chỗ khác cho rồi, phải không?